Nhân tố enzyme. Tác giả Hiromi Shinya. Quyển 2. Thực hành. Chương 4. Phương pháp thực hành giúp kéo dài tuổi thọ. Nếu chỉ cải thiện bữa ăn thì không thể khỏe mạnh. Cơ bản của sức khỏe là ăn uống đúng cách. Ngay cả phương pháp trị liệu enzyme của tôi cũng dựa trên cơ sở ăn uống đúng cách. Trong thời gian gần đây, cũng xuất hiện ngày càng nhiều các cuốn sách trong phong trào ăn uống khỏe mạnh, đề xuất các loại thực phẩm hữu cơ, thực phẩm thiên nhiên, ăn chậm là phương pháp cho sức khỏe tốt. Với những cuốn sách, phương pháp đó, tôi vẫn còn đang thấy thiếu một vài phần, như chưa hiểu rõ được sự đáng sợ của các sản phẩm từ sữa hay các món có nhiều thực phẩm động vật. Nhưng dù sao, chúng cũng đều là các phương pháp ăn uống, lấy trọng tâm là rau củ trồng theo phương pháp hữu cơ, nên việc thực hiện theo các phương pháp ấy cũng có ích cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, trong phương pháp trị liệu enzyme của tôi, không chỉ có việc ăn uống đúng cách, mà việc thực hiện 7 phương pháp sống khỏe cũng là một điều rất quan trọng. Nói rõ hơn, thì mặc dù ăn uống là điều cơ bản của sức khỏe, nhưng nếu chỉ cải thiện bữa ăn thì bạn không thể sống khỏe mạnh được. Bên trong cơ thể chúng ta là một thể thống nhất, các bộ phận có liên hệ với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù có hấp thu được bao nhiêu enzyme qua ăn uống, nhưng nếu bạn không chịu cải thiện thói quen sinh hoạt không điều độ, thì enzyme trong cơ thể bạn cũng không thể tăng lên được. Ngoài ra, dù lượng enzyme trong cơ thể có tăng, nhưng nếu bạn không thể ổn định được môi trường bên trong cơ thể để kích thích enzyme hoạt động, thì chúng cũng không phát huy được hết khả năng của mình. Mục đích của phương pháp trị liệu enzyme của tôi chính là cải thiện 5 quá trình lưu thông trong cơ thể, giúp quá trình giao tiếp 3 bên giữa enzyme, gen di truyền và vi sinh vật diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ngay cả trong quá trình giao tiếp này cũng cần sử dụng enzyme, nên việc tăng số lượng enzyme diệu kỷ trong cơ thể là một việc cực kỳ cần thiết để có thể sống khỏe mạnh. Để có thể gia tăng số lượng enzyme diệu kỷ trong cơ thể, chúng ta cần hấp thu một cách tích cực các enzyme thông qua bữa ăn, đồng thời phải phòng tránh lãng phí enzyme trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và kích thích enzyme hoạt động. Có lẽ, ví enzyme với tiền có thể giúp bạn dễ hình dung hơn một chút. Để giàu có thì điều cơ bản là chúng ta phải kiếm tiền. Thế nhưng, dù có kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nếu bạn vẫn cứ lãng phí số tiền kiếm được, thì bạn sẽ chẳng bao giờ giàu lên. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong cuộc sống hàng ngày này, bạn không thể nào không sử dụng một đồng tiền nào cả. Chính vì vậy, điều quan trọng ở đây chính là cách tiêu tiền hợp lý. Nếu biết cách tiêu tiền hợp lý, hạn chế tiêu hoang, thì bạn có thể tốn ít tiền nhất để mua được nhiều thứ nhất. Hơn nữa, nếu có thể tiết kiệm tiền và đầu tư những lĩnh vực tốt, thì bạn có thể dùng tiền để tăng thêm tiền cho chính mình. Nói cách khác, điều cơ bản để trở nên giàu có là phải kiếm tiền. Tuy nhiên, nếu chỉ có mỗi năng lực kiếm tiền thì bạn cũng không thể trở nên giàu có được. Những người có tổng hợp cả năng lực kiếm tiền, khả năng tiết kiệm và khả năng đầu tư gia tăng đồng tiền mới có thể trở thành người giàu có. Người khỏe mạnh thay vì giàu có tiền bạc, họ là người giàu có enzyme. Và thực ra, cách để giàu có về enzyme cũng hoàn toàn giống với cách để giàu có về tiền bạc. Điều cơ bản để trở nên giàu có enzyme chính là làm tăng lượng enzyme có trong cơ thể thông qua việc ăn uống các loại thực phẩm tốt. Đó cũng chính là lý do vì sao ăn uống đúng cách lại là điều cơ bản của sự khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn cứ tiếp tục những thói quen xấu làm tiêu hao lượng lớn enzyme như hút thuốc, uống rượu, tiếp xúc với sóng điện tử, các loại thuốc hay bị căng thẳng, thì dù bạn có hấp thu bao nhiêu enzyme cũng không thể làm tăng lượng enzyme trong cơ thể được. Và cũng giống như đồng tiền, Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể không sử dụng enzyme. Như vậy, cách sử dụng enzyme thông minh nhất chính là kích thích enzyme trong cơ thể, sử dụng chúng hiệu quả hơn, dùng enzyme để tăng enzyme, hay nói cách khác, chính là dùng enzyme đầu tư cho việc tăng enzyme. Ví dụ với việc ăn uống, trong quá trình tiêu hóa, cơ thể sẽ tốn rất nhiều enzyme tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu bạn ăn các thức ăn giàu enzyme, thì về tổng thể, bạn không chỉ đơn thuần là tiêu tốn enzyme, mà kết quả cuối cùng còn là hấp thu và hình thành enzyme mới. Ngoài ra, cho dù đó không phải là món có nhiều enzyme đến như vậy, nhưng nếu đó là các loại thực phẩm có ích trong việc ổn định môi trường đường ruột, thì chúng sẽ giúp các vi khuẩn đường ruột dễ sản sinh ra enzyme hơn, và như vậy cũng dẫn đến việc tăng lượng enzyme trong cơ thể. Tất cả các hoạt động sống của chúng ta đều cần đến sự góp mặt của enzyme. Do đó, nếu bạn thực hiện các hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn, hấp thu tích cực enzyme, phòng chống lãng phí enzyme, kích thích enzyme hoạt động, thì điều đó cũng tương đương với việc lấy enzyme đầu tư cho enzyme. 7 phương pháp sống khỏe cũng chính là phương pháp thực hành cụ thể đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn mà tôi vừa nêu. Do đó, bạn nhất định phải thực hiện chúng từ ngày hôm nay và trở thành người giàu có enzyme. Cách phòng tránh lãng phí enzyme. Về cách hấp thu enzyme hiệu quả, tôi đã đề cập trong phần ăn uống đúng cách, nên trong phần này tôi sẽ giới thiệu về phương pháp phòng tránh lãng phí enzyme và phương pháp kích thích enzyme. Trong quãng đời của mình, tất cả các sinh vật, dù ở hình dáng, trạng thái nào, cũng đều phải sử dụng enzyme. Con người chúng ta dù không làm gì, chỉ nằm ngủ một chỗ cũng sẽ tiêu tốn enzyme. Nếu như nói người giàu có enzyme là người khỏe mạnh, thì ngược lại, người bị bệnh là người nghèo enzyme. Cũng giống như người nghèo tiền bạc là do chi tiêu vượt quá thu nhập. Nguyên nhân lớn nhất của những người nghèo enzyme chính là lượng tiêu thụ enzyme lớn hơn lượng hấp thu enzyme vào cơ thể. Trong trường hợp enzyme, dù bạn không chủ định hấp thu enzyme, thì cơ thể vẫn có thể tổng hợp chúng từ các protein trong thức ăn hay nhờ các vi khuẩn trong môi trường đường ruột để tổng hợp giúp. Do đó, lượng hấp thu enzyme không hẳn đã bằng với lượng enzyme có trong cơ thể. Tuy nhiên, chắc chắn rằng lượng hấp thu enzyme có quan hệ rất lớn với lượng enzyme trong cơ thể chúng ta. Dưới đây, tôi muốn nhắc lại một lần nữa về những việc dẫn đến tiêu hao enzyme của chúng ta. Việc khiến chúng ta tiêu tốn enzyme nhiều nhất chính là quá trình giải độc, được thực hiện khi các chất có hại xâm nhập vào cơ thể. Các chất đấy có thể là hàng chục các loại chất hóa học có trong cồn, thuốc lá hay caffeine trong trà, cà phê, tannin trong trà xanh, các loại dược phẩm hóa học, bao gồm cả các phụ gia thực phẩm, các virus gây bệnh, các loại nấm mốc gây bệnh, hormone môi trường, gốc tự do oxy hóa, sóng điện từ, căng thẳng, áp lực. Tất cả những yếu tố kể trên khi đi vào cơ thể đều khiến chúng ta tiêu tốn một lượng lớn enzyme để giải độc. Khi một bộ phận trong cơ thể tiêu tốn một lượng lớn một loại enzyme nào đó, thì các bộ phận khác sẽ xảy ra hiện tượng thiếu hụt enzyme. Trong lúc này, enzyme được sử dụng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Vậy thứ tự ưu tiên này được quyết định dựa vào yếu tố nào? Đó chính là độ nguy hiểm đối với việc duy trì sinh mệnh của chúng ta. Hay nói cách khác, enzyme được ưu tiên dùng cho những nơi nếu không dùng enzyme thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Điều này cũng giống với tính chất của đồng tiền. Tiền sẽ được ưu tiên cho chi phí sinh hoạt hơn là các chi phí cho những mặt hàng xa xỉ. Cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên và bảo vệ kỹ càng nhất với tim. Bởi nếu tim ngừng đập, cơ thể không thể vận chuyển máu đến toàn thân và các bộ phận khác cũng chết theo. Tim là cơ quan duy nhất trong cơ thể không bị mắc bệnh ung thư. Và theo tôi, việc trái tim là nơi có nhiệt độ cao, đồng thời cũng là nơi được ưu tiên sử dụng enzyme đầu tiên, cũng có ảnh hưởng tới vấn đề này. Sau tim, nơi được ưu tiên sử dụng enzyme tiếp theo chính là quá trình giải độc. Bởi so với việc tiêu hóa, hấp thu thức ăn cần tiêu tốn nhiều loại enzyme, thì việc giải độc, các loại độc xâm nhập vào cơ thể lại là nhiệm vụ khẩn cấp hơn cả. Nói cách khác, nếu bạn vẫn cứ giữ những thói quen sinh hoạt khiến cơ thể tiêu tốn lớn lượng enzyme vào công việc giải độc, sẽ dẫn đến việc thiếu hụt enzyme để hấp thu các chất cần thiết cho cơ thể. Như vậy, đây không chỉ là vấn đề về tiêu hao enzyme thông thường, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc giảm lượng enzyme hấp thu vào cơ thể, trở thành tác hại kép đối với cơ thể chúng ta. Con người hiện đại chúng ta lại đang sống trong môi trường thường xuyên tiêu tốn enzyme. Hiện nay, có rất nhiều người đang phải sử dụng máy tính để giải quyết công việc mỗi ngày. Việc sử dụng thường xuyên các loại máy điện tử như máy tính sẽ khiến cơ thể chúng ta phải hấp thụ một lượng lớn sóng điện từ. Và không chỉ có máy tính, điện thoại di động, lò vi sóng, TV, chân điện cũng là những vật phát ra sóng điện từ. Với các loại virus, vi khuẩn gây bệnh, dù chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng chúng vẫn tồn tại rất nhiều ngay xung quanh chúng ta. Nếu là những người sống ở thành phố, ngay cả trong bầu không khí họ hít thở mỗi ngày cũng chứa đủ loại chất hóa học từ hormone môi trường, khí thải. Việc tránh hoàn toàn các tác nhân gây hại ấy là một việc bất khả thi đối với con người hiện đại ngày nay. Chính vì vậy, chúng ta lại càng phải nỗ lực để không đưa các độc tố, chất độc vốn có thể loại bỏ bằng ý chí của bản thân vào cơ thể. Tiêu biểu trong số các tác nhân gây hại mà chúng ta có thể tự loại bỏ bằng ý chí của bản thân chính là thuốc lá và đồ uống có cồn. Đặc biệt là thuốc lá, nó không chỉ có hại với cơ thể của chính người hút mà còn gây hại cho những người xung quanh. Do đó, bạn cần tuyệt đối tránh xa chúng. Hai thứ này không chỉ khiến cơ thể phải giải độc mà còn khiến các mạch máu bị co lại, làm các quá trình tuần hoàn trong cơ thể xấu đi, từ đó cũng gây ảnh hưởng tới việc kích thích enzyme. Một yếu tố nữa chính là thói quen ăn uống hỗn loạn khiến cơ thể sinh ra độc tố. Ăn quá nhiều thực phẩm động vật, hấp thu ít chất xơ, nước chính là những nguyên nhân khiến phân bị tắc lại và ủ thối trong đường ruột, dẫn đến sinh ra các chất độc hại. Táo bón, bị xì hơi nhiều, hay phân và xì hơi có mùi thối, chính là bằng chứng cho việc trong đường ruột đang xảy ra quá trình ủ thối. Do đó, ngoài việc cải thiện thói quen ăn uống, bạn còn cần phải nhanh chóng đào thải các chất độc hại đó ra ngoài cơ thể theo đường phân. Về phương pháp này, tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong phần sau. Nhưng ở đây, tôi muốn chú ý rằng bạn không nên sử dụng các thuốc tiêu hóa, thuốc táo bón, thuốc nhuận tràng quá 1 đến 2 tuần. Khi cơ thể không được khỏe, nhiều người sẽ chọn uống thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng thuốc là thứ tốt giúp chữa bệnh cho bản thân, thì bạn đã lầm. Tất cả các loại thuốc về cơ bản đều là độc. Tất nhiên, thuốc cũng có công hiệu nhất định, nhưng đấy chính là khả năng dùng độc để ức chế độc. Tôi cũng là bác sĩ, nên cũng có lúc tôi sẽ kê đơn trị bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp tôi quan sát tình trạng của bệnh nhân và phán đoán được rằng thuốc mang đến lợi ích vượt xa các tác hại của chúng. Nếu chỉ chớm đau dạ dày, tiêu hóa không tốt, hay tiêu chảy, táo bón, cảm cúm, thì bạn không nên uống thuốc, mà thay vào đó nên nghỉ ngơi, thư giãn và sử dụng các viên uống bổ sung enzyme và vitamin sẽ giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn nhiều. Bạn hãy nhớ rằng, càng sử dụng ít enzyme cho việc giải độc thì càng nâng cao được sức đề kháng của cơ thể. Người có thân nhiệt thấp dễ mắc bệnh ung thư. Nếu thực hiện 7 phương pháp sống khỏe thì bạn không chỉ giúp làm tăng enzyme trong cơ thể mà còn có thể kích thích các enzyme. Enzyme được kích thích có thể giúp hạn chế lượng tiêu tốn enzyme nên nó cũng có tác dụng tương tự với việc làm tăng cả lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể. Vậy làm thế nào để có thể kích thích enzyme trong cơ thể? Trước hết, chính là việc hấp thu coenzyme. Nhiều người đã biết rằng vitamin và khoáng chất là những thành phần quan trọng không thể thiếu đối với cơ thể. Nếu thiếu các chất này thì chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Vậy tại sao các vấn đề này lại xảy ra? Đó là do thiếu các coenzyme cùng hoạt động với các enzyme, nên các enzyme không thể hoạt động hiệu quả được. Yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến coenzyme và enzyme chính là thân nhiệt. Nhiệt độ thích hợp để enzyme được kích thích hoạt động là từ 37 đến 40 độ. Khi bị bệnh, cơ thể chúng ta hay phát sốt là do enzyme trong cơ thể được kích thích và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Chính vì vậy, khi bị sốt, nếu ngay lập tức uống các loại thuốc hạ sốt sẽ chỉ làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, nên đây cũng không phải là một việc tốt. Những lúc bị sốt như vậy, bạn không nên làm việc quá sức mà cần nghỉ ngơi và cố gắng điều chỉnh lại môi trường bên trong cơ thể để các enzyme có thể thuận lợi chiến đấu với bệnh tật. Một điều nữa cũng liên quan đến thân nhiệt là trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người, chủ yếu là phụ nữ, mắc chứng thân nhiệt thấp, tức là cơ thể nhiệt độ trung bình luôn rơi vào khoảng 35 độ. Thực ra vấn đề này còn nguy hiểm hơn những gì mọi người đang nghĩ đến. Bởi thân nhiệt cứ giảm xuống 0,5 độ là khả năng miễn dịch của cơ thể giảm xuống 35% do enzyme hoạt động kém. Nói cách khác, thân nhiệt trung bình thấp cũng có nghĩa là khả năng miễn dịch của cơ thể luôn trong tình trạng suy giảm. Thực tế các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng những người mắc chứng thân nhiệt thấp sẽ dễ gặp phải các vấn đề trong gen di truyền và dễ mắc bệnh ung thư hơn người bình thường. Hơn nữa, các tế bào ung thư cũng hoạt động mạnh nhất khi thân nhiệt ở dưới mức 35 độ. Nói tóm lại, người có thân nhiệt thấp sẽ dễ mắc các bệnh ung thư. Phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện chứng thân nhiệt thấp chính là ăn đúng cách, ngủ nghỉ hợp lý và vận động điều độ. Bạn cần chú ý một điều trong ăn uống là không ăn quá nhiều đồ lạnh, đặc biệt là vào mùa hè khi chúng ta thường có xu hướng ăn, uống nhiều đồ lạnh hơn vì cảm thấy chúng ngon miệng hơn. Nhưng bạn cần cố gắng hấp thu các loại thực phẩm, đồ uống ấm để cơ thể không bị lạnh. Ăn các loại rau có tác dụng làm ấm cơ thể như hành, gừng cũng rất có hiệu quả. Ngoài ra vào mùa đông, khi cơ thể dễ bị lạnh, bạn cần chú ý nhiều hơn như ngâm mình trong bồn nước nóng trong thời gian dài để làm ấm cơ thể từ bên trong, hay dùng túi chườm ấm để đi ngủ. Có lẽ cũng có nhiều người dùng chăn đệm để làm ấm cơ thể, nhưng chăn điện sẽ phát ra sóng điện từ và làm bay hơi nước trong cơ thể. Do đó bạn nên tránh sử dụng các loại chăn điện này. Thay vào đó, tôi khuyến khích bạn nên dùng các sản phẩm có sử dụng tia hồng ngoại xa. Hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện loại phòng xông hơi nhiệt độ thấp, chiếu tia hồng ngoại xa dùng trong gia đình. Nên những ai đang mắc chứng thân nhiệt thấp có thể sử dụng sản phẩm này. Người có thân nhiệt thấp có tuần hoàn máu kém, nên việc vận động, massage điều độ để kích thích tuần hoàn máu trong cơ thể cũng là một cách làm hiệu quả. Mặt khác, nếu bạn sử dụng rượu, thuốc lá, chúng sẽ làm co mao mạch và khiến tuần hoàn máu kém hơn, nên tôi khuyên bạn từ bỏ các thói quen này. Một yếu tố khác cũng làm enzyme kích thích chính là cảm giác hạnh phúc. Tâm và thân thể của một người là một thể thống nhất. Những người không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống trên thế giới này, dù có thực hiện các phương pháp tốt cho sức khỏe đến mấy, cũng không thể có hiệu quả được. Ngược lại, những người luôn sống vui và hạnh phúc mỗi ngày thì dù sinh hoạt hàng ngày có ít nhiều không điều độ, nhưng enzyme trong cơ thể họ vẫn luôn được kích thích hoạt động, và như vậy họ cũng không bị mắc các căn bệnh nguy hiểm. Những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, bất mãn, cầu nhàu, yếu đuối, ghen tuông, tức giận đều là những độc dược do tâm mà ra. Nếu các loại độc dược ấy chỉ ở một mức độ nào đó thì cơ thể sẽ dùng enzyme để giải độc. Nhưng nếu chúng vượt qua một giới hạn nào đó thì cũng gây ra các bệnh nguy hiểm giống như những chất độc khác trong cơ thể. Cho đến nay, người ta vẫn chưa có được những chứng minh y học về sự tồn tại của tâm. Nhưng chúng ta đều biết, trong mỗi con người đều có một cái tâm. Khi cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng, dù ăn gì bạn cũng không thấy ngon. Và ngược lại, khi thấy hạnh phúc, thì dù là món cơm bình thường như mọi ngày, nhưng bạn cũng sẽ thấy rất tuyệt vời. Khi tâm ta cảm thấy dễ chịu, thì cơ thể cũng sẽ nhẹ nhàng, khoan khoái. Và khi cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, thì tâm cũng vui vẻ, lạc quan. Nếu như bạn có thể nhớ lại những lần bản thân trải nghiệm những cảm giác như thế, thì dù cho y học chưa có chứng minh rõ ràng, thì bạn cũng có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa tâm và thân thể của con người. Phân, nước tiểu, mồ hôi là phương tiện quan trọng để bài tiết độc tố. Cơ thể chúng ta bài tiết các chất không cần thiết ra ngoài cơ thể thông qua ba phương pháp là phân, nước tiểu và mồ hôi. Phân được hình thành trong đại tràng, thành phần chính trong đó có các chất cặn bã còn lại của thức ăn, khí ga dư thừa, xác các vi khuẩn trong đường ruột và các tế bào thành ruột bị loại bỏ trong quá trình trao đổi chất. Nước tiểu được hình thành do quá trình lọc máu ở thận, hay có thể nói đó chính là dung dịch các chất cặn bã có trong huyết dịch. Thành phần của nước tiểu có 98% là nước, 2% còn lại hầu hết là ure. Tuy nhiên, trong nước tiểu cũng có chứa một lượng nhỏ các chất như clo, natri, canxi, magie, acid phosphoric, creatinine, acid uric, ammoniac, hormone. Mồ hôi là dịch thể có chứa muối được tiết ra từ tuyến mồ hôi, có thành phần gần giống với nước tiểu. Tuy nhiên, lượng nước trong mồ hôi chiếm 99,9%, nên nồng độ các chất trong mồ hôi cũng khác với nước tiểu. Ngoài ra, phân và nước tiểu có mục đích chính là để bài tiết các chất cặn bã bên trong cơ thể. Trong khi đó, mồ hôi lại được tiết ra với mục đích điều hòa thân nhiệt. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là mồ hôi có hiệu quả bài tiết thấp. Mồ hôi có vai trò rất quan trọng trong việc bài tiết các khoáng chất có hại, kim loại nặng tích tụ trong cơ thể. Khi tìm hiểu về thành phần các chất bài tiết, tôi nhận ra rằng mục đích của quá trình bài tiết không đơn thuần là để vứt bỏ khí ga hay các chất cặn bã dư thừa của thức ăn sau khi đã hấp thu hết các chất dinh dưỡng. Bài tiết còn có vai trò quan trọng là đào thải các chất cặn bã sinh ra sau quá trình trao đổi chất, các độc tố xâm nhập vào cơ thể hay các độc tố hình thành và tích tụ bên trong cơ thể. Đặc biệt, với những người đang sống trong xã hội hiện đại tràn ngập các vật chất gây hại ngày nay, việc nhanh chóng giải độc, bài tiết độc tố ra ngoài cơ thể là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Độc tố tiến vào cơ thể chúng ta dưới rất nhiều hình dáng khác nhau. Chúng có thể là các tia cực tím cực mạnh sinh ra do các tầng ozone bị hư hại, là sóng điện từ từ các thiết bị điện tử, là chất dioxin có trong khói thuốc lá, khí thải ô tô, khí thải ở khu đốt rác, hay thậm chí là formaldehyde sinh ra từ các vật liệu trong phòng ở vốn tưởng chừng như vô hại. Ngoài ra còn có các loại chất hoạt động bề mặt có chứa các loại thuốc chống nấm mốc mà chúng ta vẫn đang vô tư sử dụng. Thậm chí trong thực phẩm cũng có chứa các chất có hại cho cơ thể. Hầu hết các loại thực phẩm gia công đang bày bán trên thị trường có chứa rất nhiều phụ gia thực phẩm. Trong rau củ thì có chứa tàn dư thuốc bảo vệ thực vật. Trong các loại tôm cua cá đánh bắt ở các vùng biển ô nhiễm thì có chứa các khoáng chất có hại như thủy ngân, cadimi. Những chất độc hại ấy sẽ được hấp thu vào cơ thể cùng với các chất dinh dưỡng khác, sau đó được chuyển đến gan. Tại đây sẽ diễn ra quá trình giải độc, tiếp đến là thông qua huyết dịch đi đến đường ruột hay đi đến thận để bài tiết ra ngoài cơ thể. Đó chính là cơ chế giải độc và bài tiết các chất độc trong cơ thể con người. Tuy nhiên, khi có quá nhiều độc tố, phần độc tố cơ thể không thể phân giải được hết sẽ tồn đọng lại trong cơ thể. Đặc biệt, các loại kim loại nặng hay còn được gọi là khoáng chất có hại có thể dễ dàng kết hợp với các enzyme trong cơ thể nên chúng khó có thể bị phân giải. Không những thế, chúng còn gây cản trở hoạt động của các enzyme, thậm chí ảnh hưởng sâu đến quá trình phân giải của các độc tố khác. Trong các phần trên tôi cũng đã nói qua rằng enzyme trong cơ thể được ưu tiên sử dụng cho việc giải độc. Chính vì vậy, nếu quá trình giải độc bị cản trở sẽ gây ra ảnh hưởng tới toàn thân. Trước hết, trong các cơ quan tiêu hóa sẽ thiếu hụt enzym, do đó ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn. Các chất béo, protein không được phân giải kỹ sẽ giữ nguyên trạng thái ấy và tiến vào huyết dịch, từ đó khiến máu bị đông. Máu bị đông sẽ khiến giảm khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, cũng như khả năng tiếp nhận các chất cặn bã cần đào thải ra ngoài, từ đó dẫn đến hàng loạt các vấn đề như thể lực suy giảm, cơ thể bị lạnh do tuần hoàn máu kém, đau nhức vai, đau hông, da thô ráp. Ngoài ra, máu bị đông cũng khiến quá trình lưu thông bạch huyết vốn có chức năng thu thập các chất cặn bã, phần nước không cần thiết từ trong máu bị ảnh hưởng xấu. Hơn nữa, tuần hoàn máu kém còn khiến cơ thịt bị căng cứng, nên quá trình lưu thông bạch huyết vốn được thực hiện dựa vào sự co bóp cơ lại càng kém hơn nữa. Như vậy, các chất độc tố vốn dĩ được bài tiết, đào thải ra ngoài cơ thể thông qua tuyến bạch huyết và mạch máu thì nay lại bị tồn đọng lại trong cơ thể. Các quá trình lưu thông bị trì trệ vì thiếu enzym, không chỉ có mình quá trình lưu thông máu, bạch huyết, mà ngay cả quá trình lưu thông nước tiểu, vốn có chức năng bài tiết các chất cặn bã trong máu và bạch huyết ra ngoài cơ thể, và quá trình lưu thông ở đường ruột, vốn có vai trò tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ máu và đào thải các chất cặn bã còn lại ra ngoài, cũng bị ảnh hưởng xấu. Quá trình lưu thông ở đường ruột bị kém đi sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn nữa. Nguyên nhân là khi thức ăn không được tiêu hóa, hấp thu hoàn toàn sẽ để lại một lượng lớn các chất cặn bã tồn đọng trong đường ruột, và số phân đóng khối này sẽ gây ra quá trình ủ thối, đồng thời sinh ra các độc tố mới trong cơ thể. Như vậy, môi trường bên trong đường ruột bị kém đi, làm suy yếu hoạt động của gan. Từ đó, không chỉ quá trình giải độc mà ngay cả khả năng trao đổi chất cũng bị suy giảm, và cuối cùng lại khiến cho môi trường bên trong cơ thể suy yếu hơn nữa. Để cắt đứt vòng tuần hoàn xấu đó, ta cần nỗ lực không để các độc tố tiếp tục đi vào cơ thể, đồng thời cần đến các phương pháp để detox, giải độc để đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể. 50 câu kiểm tra cấp độ độc tố. Ngay cả những người không ăn các loại thực phẩm có hại cho cơ thể cũng không thể hoàn toàn phòng tránh sự xâm nhập của các độc tố vào cơ thể khi sống trong xã hội hiện đại ngày nay. Tôi đã chuẩn bị 50 câu dưới đây để giúp bạn kiểm tra một cách đơn giản cấp độ độc tố trong cơ thể. Bạn nhất định phải thực hiện bài kiểm tra này. Kiểm tra cấp độ độc tố. Đánh dấu X vào những câu tương ứng với tình trạng hiện tại của bản thân. 1. Dễ bị cảm. 2. Đau lưng, eo. 3. Không thể hồi phục thể lực sau lao động. 4. Đau xương, khớp. 5. Hay bị tiêu chảy. 6. Hay bị táo bón. 7. Nhiều mụn. 8. Da dễ bị khô. 9. Mặt hay chân dễ bị phù nề. 10. Cơ thể lạnh. 11. Không muốn ăn. 12. Cảm giác mệt mỏi kéo dài. 13. Hay bị chóng mặt. 14. Dễ mỏi mắt. 15. Hay đau vai. 16. Hay đau đầu. 17. Tóc rụng nhiều. 18. Hay bị cứng lưỡi. 19. Trên mặt có nhiều nếp nhăn. 20. Hay bị tê. 21. Cân nặng giảm đột ngột. 22. Tâm trạng dễ suy sụp. 23. Sức tập trung giảm. 24. Dễ cáu giận. 25. Lúc nào cũng bất an, khó chịu. 26. Xung quanh có nhiều người hút thuốc. 27. Hút thuốc lá. 28. Ăn nhanh, ăn nhiều. 29. Bữa tối luôn ăn muộn. 30. Răng có hàn kim loại. 31. Ghét ăn rau. 32. Hay ăn vặt. 33. Hay ăn nhiều các loại cá. 34. Nước sử dụng trong nhà không được lọc. 35. Không hay uống nước. 36. Ở trong phòng điều hòa thời gian dài. 37. Hay bị mất ngủ. 38. Hay uống đồ uống có cồn. 39. Hay ăn ngoài. 40. Hay ăn đồ ăn dầu mỡ. 41. Luôn buồn ngủ do thiếu ngủ. 42. Thường xuyên tắm bằng vòi hoa sen. 43. Thời gian tiếp xúc với tia tử ngoại nhiều. 44. Không vận động. 45. Nhiều căng thẳng. 46. Thời gian ăn uống không cố định. 47. Đi vệ sinh vội vàng. 48. Hay phải giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài. 49. Sử dụng máy tính trong thời gian dài. Và 50. Gội đầu mỗi ngày. Kết quả chẩn đoán: số câu đánh X từ 0 đến 5, độc tố cấp 1. Bạn khá xuất sắc, nhưng bạn vẫn cần chú ý duy trì thói quen sinh hoạt sau này để duy trì tình trạng như hiện tại. Số câu đánh dấu X từ 6 đến 15, độc tố cấp độ 2. Trong cơ thể bạn đang bắt đầu tích trữ độc tố. Thoạt nhìn trông bạn có thể rất khỏe mạnh, nhưng tuổi cơ thể của bạn có lẽ đã vượt xa tuổi thực của bạn rồi. Tôi khuyên bạn nên thực hiện các bài đề tốc được giới thiệu trong cuốn sách này để ít nhất là không tích tụ thêm độc tố trong cơ thể hơn nữa. Số câu đánh dấu X từ 16 trở lên, độc tố cấp độ 3. Trong cơ thể bạn đang tích tụ khá nhiều độc tố. Nếu để tình trạng này kéo dài thì có nguy cơ cao là bạn sẽ mắc phải các căn bệnh lối sống. Bạn cần phải thực hiện các bước giải độc ngay từ bây giờ. Vậy, kết quả kiểm tra của bạn thế nào rồi? Nếu lỡ như nhận được kết quả xấu, chỉ cần bạn thực hiện các bài giải độc đúng cách là vẫn có thể đào thải được độc tố ra ngoài cơ thể. Do đó, bạn không cần phải lo lắng quá, mà hãy coi đây là cơ hội để có thể đào thải hết độc tố ra khỏi cơ thể của mình. 4 phương pháp giải độc thân thiện với cơ thể. Trong phương pháp trị liệu enzyme của mình, tôi đã đề xuất ra 4 phương pháp giải độc như dưới đây. 1. Ăn để giải độc. Đây là phương pháp thông qua việc hấp thu một cách tích cực các loại thực phẩm có công dụng đào thải độc tố để đưa ra các chất độc ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, nếu các loại thực phẩm hấp thu vào cơ thể đã bị nhiễm bẩn, thì ngược lại càng khiến cơ thể tăng thêm nhiều độc tố hơn nữa. Do đó, điều quan trọng trong phương pháp này là lựa chọn những nguyên liệu không thuốc trừ sâu, nuôi trồng hữu cơ và không chất phụ gia. Trước hết, để bài tiết các khoáng chất có hại đã đi vào cơ thể nhưng mãi không bài tiết ra ngoài được, ta có thể ăn các loại thực phẩm dầu chelate, thành phần có khả năng khóa chặt các khoáng chất độc hại và đào thải chúng ra ngoài cơ thể. Thông thường, khi nói đến khoáng chất, người ta thường nghĩ đến các loại khoáng chất có lợi và là thành phần không thể thiếu trong các hoạt động sống của con người như canxi, magie, kali, sắt. Tuy nhiên, trong các khoáng chất cũng có nhiều loại có hại làm hao mòn cơ thể như thủy ngân, chì, cadimi, arsen. Các chất này có trong nhiều thứ như nước máy, khí thải, khói thuốc lá, phụ gia thực phẩm, cua cá đánh bắt ở sông biển bị ô nhiễm và dễ dàng đi vào cơ thể. Chelate có tác dụng như một chiếc càng cua, sẽ kẹp chặt các chất độc tố khó bị phân giải đó và đưa chúng ra ngoài cơ thể. Các loại thực phẩm chứa nhiều chất chelate này có thể kể đến hành tây, tỏi, rau hẹ, gừng, gạo lứt, ngũ cốc, bông cải xanh, măng tây. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích bạn sử dụng các loại thực phẩm có chứa zinc selenite, chất có khả năng kết hợp với các chất có hại và biến chúng thành những chất không có độc. Các loại thực phẩm giàu zinc selenite là đậu phụ đông, váng đậu, hạt mè, các loại rau màu vàng, cá mòi, mực, sò manila, sò điệp, các loại quả cứng như hạt dẻ, hạnh đào, đậu tương lên men. Và còn một loại thực phẩm nữa mà tôi hy vọng bạn không quên trong bữa ăn hàng ngày, đó chính là các loại thực phẩm giàu chất xơ. Mặc dù chất xơ không bị tiêu hóa và bị đưa ra ngoài thành phân, nhưng chúng sẽ tạo thành một chiếc lưới để quét hết độc tố và các chất cặn bã bám trên thành ruột ra ngoài. Các loại thực phẩm giàu chất xơ là gạo lứt, ngũ cốc, cây ngưu bàng, khoai nưa, tảo bẹ, tảo wakame, rong biển hijiki, quả bơ, đậu nành non, natto, ngó sen. 2. Uống nước tốt để thải độc. Khoảng 70% cơ thể chúng ta là nước, cũng giống với các chất dinh dưỡng thông qua lưu thông thể dịch để đi đến toàn thân. Các độc tố cũng thông qua quá trình lưu thông này mà di chuyển toàn cơ thể. Khi đó, nếu bạn uống đầy đủ các loại nước tốt có tính khử mạnh, thì tuần hoàn thể dịch sẽ được cải thiện tốt hơn, đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh. Kết quả là phần nước dư thừa sẽ được bài tiết ra ngoài theo nước tiểu hay mồ hôi, và các độc tố trong cơ thể cũng sẽ được bài tiết cùng. Nếu bạn chú ý đến vấn đề giải độc, ít nhất hãy uống 1,5 lít và cố gắng uống đến 2 lít nước tốt mỗi ngày. Những lúc hấp thu nước, tất nhiên là bạn không được dùng trà hay cà phê thay thế, và cũng tuyệt đối không được trực tiếp uống nước máy. Trong nước máy có chứa các khoáng chất có hại như clo, chihalomethane, chì, cadimi, nên nếu uống trực tiếp nước máy sẽ càng khiến cơ thể hấp thu nhiều độc tố hơn nữa. Nước dùng để thải độc là nước đã đi qua máy lọc nước hay nước khoáng thiên nhiên có thể tin tưởng được. 3. Kích thích lưu thông thể dịch để thải độc. Đây là phương pháp thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố nhờ việc kích thích lưu thông thể dịch như ngâm bồn, massage hay giãn cơ. Như tôi đã nói ở trên, khi độc tố tích tụ trong cơ thể sẽ khiến lưu thông thể dịch kém đi, và ngược lại, khi lưu thông thể dịch kém đi thì độc tố càng dễ tích tụ trong cơ thể. Bạn hãy thử ngâm nửa người trong bồn nước nóng trong một khoảng thời gian, bạn sẽ thấy cơ thể toát mồ hôi nhiều đến kinh ngạc. Nếu bạn sử dụng thêm loại bồn tắm dùng gốm hồng ngoại hay thực hiện xông hơi hồng ngoại, thì cơ thể lại càng toát ra được nhiều mồ hôi có chứa các chất độc hại hơn nữa. Ngoài ra, khi làm ấm cơ thể bằng cách ngâm bồn, bạn còn kích thích tuần hoàn máu, bạch huyết. Từ đó không chỉ kích thích cơ thể tiết mồ hôi, mà còn kích thích quá trình bài tiết phân, nước tiểu. Như vậy, phương pháp giải độc này lại có hiệu quả hơn cả. Có một số người hay cho thêm các loại nguyên liệu khác vào trong nước để ngâm, nhưng phần nhiều các loại này đều có chứa các chất hóa học, nên nó không tốt cho cơ thể. Với những ai thực sự không thể thiếu các loại nguyên liệu này, thì nên cho thêm một nắm muối có tính khử vào chung. Chúng ta không thể xem nhẹ sự nguy hiểm của các chất hoạt động bề mặt có trong dầu gội, dầu xả, xà phòng tắm. Chúng chính là các chất độc thâm nhập vào cơ thể qua da của chúng ta. Các chất hoạt động bề mặt sẽ phá hủy lớp sừng, lớp rào chắn quan trọng trên da và tạo ra môi trường giúp các độc tố có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua da. Hiện nay, trên thị trường cũng đã xuất hiện các dòng sản phẩm dầu gội không chứa chất hoạt động bề mặt. Có lẽ phụ nữ sẽ ít nhiều cảm thấy khó chịu với các sản phẩm dầu gội, sữa tắm không bọt. Nhưng bạn hãy cố gắng chọn những sản phẩm đấy để bảo vệ chính mình. Ngoài việc tắm bồn, massage và giãn cơ cũng có tác dụng giúp thả lỏng các cơ căng cứng do tuần hoàn máu kém, từ đó khiến độc tố khó có thể tích tụ trong cơ thể. Ngoài ra, các bài tập giãn cơ còn có tác dụng điều chỉnh, uốn thẳng lại dáng người, từ đó làm giảm gánh nặng và giúp cải thiện chức năng gan. Do đó, tôi hy vọng bạn có thể tạo cho mình thói quen tập các bài tập này mỗi ngày. 4. Thải qua phân. Con đường đào thải độc tố lớn nhất của chúng ta chính là phân. Với người khỏe mạnh, từ lúc thức ăn tiến vào cơ thể cho đến lúc chúng được tiêu hóa, hấp thu hết, các khí ga dư thừa được bài tiết ra ngoài dưới dạng phân mất khoảng 24 giờ. Với người ăn quá nhiều thực phẩm động vật hay có nhiều căng thẳng như người hiện đại ngày nay, có rất nhiều người cần đến hơn 2 ngày để bài tiết hết chúng, hay còn gọi là bị táo bón. Tuy nhiên, việc phân tích tụ quá lâu trong đường ruột là một điều rất có hại cho cơ thể. Nguyên nhân là do táo bón khiến cho các độc tố trong thức ăn dư thừa, các chất cặn bã, các khoáng chất có hại tồn đọng lâu hơn trong cơ thể con người. Nhiệt độ bên trong đường ruột của con người vào khoảng 36,5 độ, còn cao hơn cả nhiệt độ giữa mùa hè. Thế nên, nếu các chất cặn bã, dư thừa tích tụ lâu trong đường ruột, đương nhiên sẽ dẫn đến quá trình ủ thối. Các độc tố sinh ra từ phân ủ thối trong đường ruột, tiêu biểu là khí ga độc hại hay các khoáng chất có hại tích tụ lâu trong cơ thể, sẽ được hòa tan vào nước, trong đại tràng và lại được đưa vào cơ thể. Nói tóm lại, phân càng tích tụ lâu trong đường ruột thì cơ thể lại càng hấp thu nhiều độc tố. Để phòng tránh việc gây ô nhiễm cho môi trường đường ruột do táo bón hay phân đóng khối, tôi khuyến khích bạn sử dụng phương pháp coffee enema thải độc cà phê. Coffee enema là phương pháp đưa dụng cụ chuyên nghiệp vào hậu môn, qua đó đưa dịch cà phê vào trong đại tràng và làm sạch phân đóng khối, cũng như các hại khuẩn tích tụ trong đó. Phương pháp này không sử dụng các loại thuốc nhuận tràng như những phương pháp thụt hậu môn thông thường, nên không cần phải lo lắng đến vấn đề độc tính của thuốc, cũng như khả năng nhờn thuốc. Đây là phương pháp giải độc tuyệt vời, và nếu dùng mỗi ngày, thì môi trường đường ruột của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kinh ngạc. 30 năm sử dụng coffee enema. Do có nhiều người hiểu lầm, cũng như thiếu kiến thức, nên cũng có người cho rằng coffee enema là một phương pháp nguy hiểm. Tuy nhiên, coffee enema là một phương pháp thải độc đã có hơn 70 năm lịch sử. Ban đầu, coffee enema là một trong các phương pháp điều trị ung thư, tên là liệu pháp Gerson của bác sĩ Mark Gerson, một bác sĩ người Mỹ gốc Đức. Bác sĩ Mark Gerson sinh năm 1881 tại Đức. Ông từng là trưởng khoa lao tại Bệnh viện Đại học Munich. Năm 1933, ông sang Mỹ lấy giấy phép hành nghề bác sĩ ở New York, và trong hơn 20 năm sau đó, ông đã nỗ lực hết mình trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Liệu pháp Gerson của bác sĩ Mark Gerson dựa trên hai yếu tố căn bản là chế độ ăn uống riêng biệt và coffee enema. Nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã được cứu nhờ phương pháp trị liệu này của ông. Đặc trưng trong chế độ ăn uống riêng biệt của Mark Gerson là tập trung vào rau củ, ngũ cốc chưa tinh chế, các loại khoai, các loại đậu và hạn chế chất béo động vật. Có thể thấy, chế độ ăn uống này với phương pháp trị liệu enzyme của tôi cũng có nhiều điểm tương đồng. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng trong phương pháp điều trị của ông ấy là coffee enema. Đây là phương pháp đưa cà phê vào cơ thể từ hậu môn và làm sạch bộ phận gần hậu môn. Vậy tại sao trong việc điều trị ung thư lại cần phải làm sạch đường ruột? Đó là do khi làm sạch đường ruột và giúp đào thải hết phân đóng khối sẽ giúp cho hoạt động của toàn bộ đường ruột tốt hơn, từ đó dẫn đến cải thiện hoạt động của gan, và khi gan hoạt động tốt hơn sẽ có hiệu quả tốt trong việc điều trị ung thư. Có lẽ sẽ có người cảm thấy nghi hoặc về việc dùng cà phê để làm sạch đường ruột lại dẫn đến cải thiện hoạt động của gan. Trong thực tế, đường ruột và gan có quan hệ mật thiết với nhau. Gan vốn được biết đến với chức năng trao đổi chất. Đây là nơi tiết ra dịch mật để hỗ trợ hấp thu chất béo, là nơi biến đổi các chất dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể thành các dạng mà cơ thể có thể sử dụng được, và cũng là nơi để tích trữ chúng. Tuy nhiên, trong thực tế, gan còn là nơi tiếp cận và phân giải tất cả các độc tố trong cơ thể. Từ cồn cho đến dược phẩm hóa học, phụ gia thực phẩm, quá trình ủ thối trong đường ruột, tất cả những độc tố trong đó đều sẽ được giải độc ở gan. Các độc tố và chất cặn bã sau khi được phân giải nhờ các enzyme ở gan sẽ cùng với mật thông qua ống mật đi xuống đường ruột và cuối cùng được bài tiết ra ngoài theo phân. Phương pháp coffee enema có tác dụng hỗ trợ kích thích bài tiết này diễn ra thuận lợi hơn. Trước hết, thành phần caffeine hay theophylline có trong cà phê có tác dụng làm giãn nở ống mật và nâng cao khả năng đào thải các chất đi xuống ruột. Tuy nhiên, dù có đưa xuống ruột độc tố đã được phân giải đến mức nào đi chăng nữa, nếu môi trường đường ruột kém, phần đóng khối tích tụ thì chúng cũng không thể bài tiết ra ngoài được. Chính vì vậy, việc sử dụng coffee enema để làm sạch đường ruột và bài tiết hết phân đóng khối là việc rất quan trọng. Việc vệ sinh bằng coffee enema chủ yếu là ở phía bên trái gần hậu môn. Đây là khu vực dễ tích tụ phân đóng khối và dễ gia tăng các hại khuẩn nhất. Nên việc sử dụng coffee enema mỗi ngày, ngoài việc có thể làm sạch khu vực này, phòng tránh việc hình thành độc tố trong đường ruột, còn có thể giúp đẩy nhanh quá trình bài tiết các độc tố đã được xử lý ở gan ra ngoài cơ thể. Cà phê uống từ miệng vào thì không tốt cho cơ thể, vậy tại sao lại đưa nó vào từ hậu môn? Đó là do trong cà phê có thành phần diệt khuẩn. Nếu đưa cà phê vào theo đường miệng thì chúng sẽ gây trở ngại đến các lợi khuẩn đang hoạt động ở khu vực phía trên của đường ruột. Trong khi đó, khi sử dụng coffee enema, cà phê chỉ được đưa đến khu vực có nhiều hại khuẩn trong ruột, nên thành phần diệt khuẩn trong cà phê chỉ có tác dụng tiêu diệt các hại khuẩn này, đồng thời làm sạch đường ruột. Gan của con người hiện đại ngày nay đang ngày càng phải làm việc quá sức do rượu bia, ăn uống quá nhiều, căng thẳng hay do môi trường sinh hoạt ngày càng kém. Do đó, việc giữ sạch đường ruột và không để sinh ra thêm nhiều độc tố trong cơ thể là một việc hết sức quan trọng. Cũng có người cho rằng, nếu tạo thành thói quen sử dụng coffee enema sẽ khiến đường ruột suy giảm và sau này không thể tự bài tiết bằng chính khả năng co bóp của đường ruột nữa. Thực ra, đây chỉ là do họ không hiểu được sự khác biệt giữa coffee enema và phương pháp enema sử dụng các thuốc nhuận tràng khác mà thôi. Bản thân tôi cũng đã sử dụng coffee enema được hơn 30 năm nay, và kể cả những ngày tôi không sử dụng chúng thì tôi vẫn có thể bài tiết bình thường. Cho đến nay, tôi chưa từng một lần trải nghiệm với việc không sử dụng enema nên không thể đại tiện được. Mà ngược lại, khi đã tạo thành thói quen bài tiết định kỳ nhờ enema, trong những ngày không sử dụng tôi vẫn có thể bài tiết tốt trong khoảng thời gian cố định như mọi khi. Hơn nữa, tôi cũng đã nhìn, khám phá đường ruột cho hàng nghìn người đang sử dụng coffee enema và họ có một tràng tướng hết sức đẹp. Hoạt động của đường ruột cũng cực kỳ tốt. Sự khác biệt giữa thụt, rửa ruột thông thường và coffee enema. Hiện nay ở Mỹ, phương pháp coffee enema này đang được chú trọng và được xem như là một phương pháp đột phá trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Năm 1981, cả thế giới đã một lần nữa khẳng định công dụng của coffee enema khi tiến sĩ Lee Wettenberg đưa ra các bằng chứng khoa học chứng minh các thành phần có trong cà phê có tác dụng hỗ trợ hệ thống enzyme, giải độc trong máu. Nói cách khác, sau hơn 35 năm chỉ được công nhận qua các kết quả lâm sàng, công dụng của coffee enema đã được khoa học chứng minh. Cũng từ đó, rất nhiều các bác sĩ đã thực hiện nghiên cứu về coffee enema này. Đến năm 1996, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã để ý đến nghiên cứu điều trị ung thư tụy bằng coffee enema và bổ sung enzyme pancreatin cho tụy của tiến sĩ Nicolas Gonzalez, đồng thời tài trợ $1.4 triệu cho nghiên cứu này. Hiện nay, phương pháp trị liệu enzyme kết hợp với coffee enema đã được sử dụng rộng rãi ở Mỹ như là một phương pháp bổ trợ hữu hiệu trong điều trị ung thư không sử dụng thuốc. Tất nhiên, coffee enema không phải là thuốc, nên người khỏe mạnh bình thường cũng có thể sử dụng. Thậm chí đây còn là một phương pháp tốt giúp cơ thể nhanh chóng bài tiết độc tố ra bên ngoài, giúp tiết kiệm enzyme trong cơ thể. Trong thời gian gần đây, ở Nhật đang rộ lên phong trào detox và hàng loạt phương pháp detox khác nhau đang được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là phần lớn các phương pháp ấy đều sử dụng dược phẩm hay máy móc. Các phương pháp không tự nhiên với con người.
Tùy bệnh viện mà cũng có nơi tiến hành vệ sinh đường ruột bằng cách sử dụng máy móc để đưa dung dịch vệ sinh vào trong đường ruột và làm sạch ruột. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có tính nguy hiểm, do khi đưa dung dịch vệ sinh vào cơ thể bằng máy sẽ làm tăng áp lực bên trong đường ruột, nên có thể trường hợp có gây ra viêm túi thừa, làm tình trạng bệnh tình chuyển biến xấu hay làm tổn thương thành ruột. Ngoài ra, việc vệ sinh, làm sạch ruột là rất quan trọng, nhưng việc này cũng cần phải tiến hành nhiều lần, nên nếu sử dụng máy móc thì có nguy cơ làm đào thải các khoáng chất trong cơ thể hơn mức cần thiết, hay có thể tẩy rửa đến tận ruột non. Từ đó còn gây ảnh hưởng xấu đến việc hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể. Chính vì vậy, việc vệ sinh đường ruột bằng máy móc không thể tiến hành mỗi ngày. Trong khi đó, phương pháp coffee enema không sử dụng các ngoại lực bên ngoài như các loại máy móc để đưa dung dịch vệ sinh vào trong cơ thể, nên người dùng không cần lo lắng việc tẩy rửa đường ruột quá mức. Khu vực vệ sinh bằng coffee enema chỉ là phần phía bên trái của đại tràng, nơi dễ tích tụ độc tố, nên phương pháp này có thể thực hiện mỗi ngày. Những ai đang gặp rắc rối vì táo bón hay xì hơi có mùi, những người hay bị tiêu chảy có thể sử dụng phương pháp coffee enema này tại nhà và nên thực hiện phương pháp này để nâng cao sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, với những ai đang bị ung thư hay người đang lo lắng bị tái phát ung thư thì đây cũng là một phương pháp thải độc đáng để sử dụng. Tiến sĩ Nicolas Gonzalez sử dụng coffee enema như là một phần trong phương pháp trị liệu enzyme để điều trị bệnh ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, như tôi đã nói, gan là nơi giải độc cho toàn thân, nên nếu chức năng này được cải thiện, sẽ có tác động tốt tới sức khỏe toàn thân. Hít thở sâu bằng bụng là phương pháp sống khỏe ưu việt, không cần dụng cụ, thiết bị. Con người chúng ta dù ngủ nghỉ, làm việc hay xem tivi, và thậm chí cả trong khi ăn uống, cũng đều phải hô hấp. Tuy nhiên, bản thân chúng ta lại hầu như không có ý thức về vấn đề này. Và chúng ta có thể hít thở một cách vô thức như vậy là do quá trình này chịu sự chi phối của hệ thần kinh tự trị. Điều này cũng tương tự với hoạt động của tim. Dù bản thân không ý thức về việc này, nhưng tim vẫn tự động đập không ngừng nghỉ. Những cơ quan chịu sự chi phối của thần kinh tự trị như tim, dạ dày, đường ruột có thể tự hoạt động dù không có ý thức của bản thân, và bản thân chúng ta cũng không thể dùng ý thức để ra lệnh cho chúng hoạt động hay dừng lại được. Chỉ có duy nhất một quá trình mà có thể dùng ý thức để tác động là hô hấp. Con người chúng ta có thể dùng ý thức để điều khiển việc hít thở sâu hay ngừng thở trong một thời gian. Mục đích của phương pháp hô hấp đúng cách là ổn định lại cán cân của hệ thần kinh tự trị đang bị hỗn loạn bằng cách lợi dụng các đặc tính của hô hấp. Như tôi đã nói, thần kinh tự trị có hai loại là thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm. Thần kinh giao cảm hoạt động khi cơ thể trong trạng thái hưng phấn và thần kinh phó giao cảm hoạt động khi cơ thể trong trạng thái thư giãn. Khi hai thần kinh này trong trạng thái cân bằng thì cơ thể cũng trong trạng thái khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại với nhiều kích thích bên ngoài hay quá nhiều căng thẳng như hiện nay, hệ thần kinh tự trị luôn có chiều hướng thiên về phía thần kinh giao cảm. Thần kinh giao cảm là thần kinh gây hưng phấn, nên khi thần kinh này hoạt động, tất nhiên sẽ có tác dụng tốt đối với chúng ta. Tuy nhiên, nếu thần kinh giao cảm bị kích thích hoạt động quá mức, sẽ khiến gia tăng việc tiêu tốn enzyme, làm chậm hoạt động của dạ dày, đường ruột và từ đó làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Biện pháp có thể lấy lại cân bằng cho hệ thần kinh tự trị chính là hít thở sâu bằng bụng. Hít thở sâu bằng bụng có tác dụng ức chế sự hưng phấn của thần kinh giao cảm và kích thích hoạt động của thần kinh phó giao cảm. Ngoài ra, hít thở sâu bằng bụng còn nâng cao hiệu quả trong việc thư giãn của cơ thể, nên nó cũng giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng. Lý tưởng nhất là thực hiện việc hít thở sâu bằng bụng 4 đến 5 lần trong một tiếng. Chọn nơi có không khí trong lành, hít hơi ngắn và từ từ. Trong phương pháp hít thở sâu này, cần phải phình bụng, nên nếu bạn cảm thấy thắt lưng quá chặt, có thể tháo thắt lưng hay nới rộng cặp quần trước khi thực hiện. Ngoài ra, các loại trang sức, phụ kiện, quần áo bó chặt cũng có ảnh hưởng đến quá trình hô hấp, nên tốt nhất bạn không nên đeo các phụ kiện này. Ngoài ra với phụ nữ thì áo ngực thắt chặt còn làm tăng áp lực lên phổi và có thể làm giảm 20-30% lượng hô hấp. Hô hấp nông có thể làm thiếu hụt lượng oxy cung cấp cho cơ thể, từ đó gây ra rất nhiều vấn đề rắc rối khác. Đặc biệt, những người luôn cảm thấy mệt mỏi có thể là do thiếu oxy trong cơ thể. Hít thở sâu bằng bụng sẽ kích thích thần kinh phó giao cảm, nên sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch chịu sự chi phối của thần kinh này, từ đó giúp đề cao sức đề kháng, khả năng miễn dịch của cơ thể đối với bệnh tật. Hít thở sâu bằng bụng là một phương pháp sống khỏe ưu việt, không cần đến địa điểm, dụng cụ đặc biệt, nên tôi hy vọng bạn sẽ thực hiện nó mỗi ngày.
Hít thở bằng miệng là mở chốt bệnh tật. Trong phương pháp hít thở sâu bằng miệng, tôi cần bạn chú ý một điều duy nhất, chính là cần phải hít vào bằng mũi. Thực tế trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người hít thở bằng miệng. Theo một điều tra mới đây cho thấy, một nửa số người trưởng thành và 80% trẻ em đang hít thở bằng miệng. Còn bạn, bạn hít thở bằng đường nào? Bạn hãy thử lấy tay bịt miệng và tiếp tục hít thở trong một khoảng thời gian. Nếu bạn cảm thấy khó thở, thì tức là bạn đang hít thở bằng miệng trong vô thức. Thực ra, hít thở bằng miệng là một hành vi trái với tự nhiên và rất có hại cho cơ thể. Trong cuốn sách Lối sinh hoạt nâng cao khả năng miễn dịch, tác giả Katsunari Nishihara, giảng viên môn phẫu thuật khoang miệng tại khoa y Đại học Tokyo, nay là viện trưởng viện nghiên cứu Nishihara, đã cảnh báo rằng hít thở bằng miệng làm phá hủy chức năng miễn dịch của cơ thể và là chốt mở cho hàng loạt căn bệnh. Trong thực tế, hít thở bằng mũi có những lợi ích mà hít thở bằng miệng không thể đạt được. Trước hết, đó là tác dụng hút bụi, làm sạch không khí đi vào cơ thể. Trong không khí, chúng ta hít thở mỗi ngày có chứa rất nhiều các hạt bụi li ti, các vi sinh vật, cũng như các xác chết của vi sinh vật. Tuy nhiên, khi hít thở bằng mũi, niêm mạc mũi sẽ loại bỏ 50-80% các thành phần có hại này trong không khí. Ngoài ra, khi hít thở bằng mũi, không khí trong khi đi qua mũi để tiến vào cơ thể sẽ được bổ sung độ ẩm và điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, nhờ đó tránh được vấn đề khô khí quản, cũng như tránh được sự sinh sôi của các virus gây bệnh. Hơn nữa, với không khí quá khô và nhiệt độ quá thấp, thì phổi không thể hấp thu tốt oxy trong đó được. Nếu hô hấp bằng mũi, không khí sẽ được đồng thời bổ sung độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, nên ngay cả trong thời điểm lạnh giá thì hiệu suất hấp thu khí oxy của cơ thể cũng không bị suy giảm. Những ưu điểm đó của hô hấp bằng mũi đều bị đảo ngược khi hô hấp bằng miệng. Nói cách khác, nếu liên tục hô hấp bằng miệng, không khí bên ngoài với nhiều chất có hại cho cơ thể sẽ trực tiếp đi vào khí quản và tiến tới phổi. Từ đó các virus gây bệnh dễ dàng phát triển và cơ thể cũng không thể hấp thu đủ lượng oxy cần thiết. Có nhiều người uống quá nhiều rượu nên hay bị ngủ ngáy. Đó là do cơ thể hấp thu một lượng lớn cồn khiến niêm mạc mũi bị sưng, khó có thể hô hấp nên cơ thể đã chuyển sang hô hấp bằng miệng một cách vô thức. Tuy nhiên, hô hấp bằng miệng khiến cơ thể không hấp thụ đủ lượng oxy cần thiết, từ đó làm giảm lượng oxy trong máu. Những người bị viêm mũi dị ứng hay những người uống rượu tối hôm trước rất dễ bị nhồi máu cơ tim, và một trong những nguyên nhân lớn gây ra chuyện này chính là nồng độ oxy trong máu giảm do họ hít thở bằng miệng. Những ai có thói quen hít thở bằng miệng hãy tự ý thức hít thở bằng mũi, đồng thời cũng nên chú ý ngậm miệng khi hít thở để sửa đổi thói quen này. Với trẻ em, có thể cho ngậm núm vú giả, hay với người lớn có thể cắn miếng cao su ngậm miệng. Như vậy, có thể dễ ngậm miệng và tạo thói quen thở bằng mũi hơn. Dù có nhìn nhận từ góc độ chức năng, thì miệng cũng là cơ quan dùng để ăn thức ăn, chứ không phải là cơ quan dành cho hô hấp. Mũi mới là cơ quan hoàn thiện cho việc hô hấp ở người. Do đó, bạn hãy chú ý, hô hấp bằng mũi. Vận động không phải vào ban đêm, vận động vào buổi sáng mới tốt. Vận động kịch liệt khiến cơ thể sinh ra một lượng lớn gốc tự do oxy hóa và khiến cơ thể tiêu tốn một lượng lớn enzyme để giải độc, nên hoàn toàn không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, vận động điều độ lại là một yếu tố rất quan trọng để có một cơ thể khỏe mạnh. Bởi vận động điều độ giúp cải thiện 5 quá trình lưu thông quan trọng trong cơ thể là máu bạch huyết, dạ dày, đường ruột, nước tiểu, hô hấp và khí. Khi 5 quá trình lưu thông diễn ra tốt, thì các quá trình bổ sung chất dinh dưỡng, bài tiết các chất cặn bã, độc tố và cung cấp oxy trong cơ thể diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn. Quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn cũng kích thích các câu enzyme, các yếu tố không thể thiếu để enzyme hoạt động. Từ đó giúp enzyme được kích thích hoạt động. Hơn nữa, vận động điều độ còn giúp làm ấm cơ thể, nên lại càng giúp enzyme được kích thích hoạt động và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Nói tóm lại, vận động điều độ là một phương pháp sống khỏe, có tác dụng giúp enzyme được kích thích 2 lần. Đặc biệt, với những người có thân nhiệt thấp, khiến enzyme khó hoạt động tốt, thì vận động điều độ mỗi ngày còn giúp cải thiện tình trạng thân nhiệt thấp. Do đó bạn nhất định phải thực hiện phương pháp sống khỏe này. Vậy vận động thế nào là vận động điều độ? Mỗi cá nhân lại có một thể trạng, lối sống tinh thần khác nhau, do đó lượng vận động của mỗi người cũng khác nhau. Tuy nhiên, giới hạn vận động an toàn cho mọi người chính là hô hấp không hỗn loạn, cơ thể thoải mái, bản thân vẫn có thể duy trì vận động, thân thể toát mồ hôi nhẹ và nóng vừa phải. Nếu xét theo nhịp tim thì nhịp tim trong khoảng 90 đến 100 lần mỗi phút là được. Các loại vận động mà tôi hay khuyến khích bệnh nhân thực hiện là các bài tập giãn cơ, đi bộ và các bài tập gập người nhẹ nhàng. Với những người khỏe mạnh, có thể cảm thấy mức độ vận động như thế là chưa đủ, nhưng với mục đích cải thiện và hỗ trợ 5 quá trình lưu thông trong cơ thể thì những vận động nhẹ nhàng như vậy là đã đủ rồi. Chính vì vậy, với những người nội trợ hàng ngày đều làm việc nhà như lau sàn, đi chợ, nấu cơm thì không cần các bài vận động đặc biệt nào nữa cả. Những công việc như cúi người lau sàn, nếu làm đúng thì đó chính là bài vận động tốt cho cơ thể. Mặc dù vậy, nhưng với trường hợp những người đi mua sắm bằng ô tô hay nhà ít phòng nên việc nhà có thể hoàn thành trong chốc lát thì vẫn cần thêm các vận động nhẹ nhàng khác như đi dạo. Tôi mỗi ngày đều khá bận nên buổi sáng sau khi thức dậy đều chú ý đến việc vận động nhẹ nhàng. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ cử động chân tay nhẹ nhàng và hít thở sâu bằng bụng. Sau đó vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường và thực hiện giơ tay, nhấc chân lân phiên hay các bài giãn cơ toàn thân. Sau khi đứng dậy, tôi sẽ thực hiện bài tập đấm thẳng tay 100 lần và cuối cùng là tập các bài thể dục trên sóng radio khoảng 5 phút. Có thể lượng vận động này của tôi hơi nặng đối với bạn, nên bạn cũng không cần bắt buộc bản thân phải gắng sức làm y như thế. Việc vận động tùy thuộc vào mỗi người. Bạn cũng có thể lựa vài bài trong số các bài vận động của tôi để thực hiện. Nhưng hãy nhớ là thực hiện trong phạm vi cơ thể, không phải gắng sức. Sau khi vận động, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì tức là bạn đã vận động quá mức rồi. Bạn không nên vận động đến mức cơ thể thấy mệt mỏi, mà nên dừng ở mức cơ thể thấy thoải mái. Ngoài ra vào ngày nghỉ, tôi còn đi đánh golf, hay trong những ngày làm việc thì cố gắng đi bộ hết mức có thể. Đi bộ là vận động toàn thân tốt nhất mà ai cũng thực hiện được. Đi bộ khoảng 2 đến 3 km là phù hợp, nên bạn nhớ đi bộ mỗi ngày. Có nhiều người hay đi phòng tập gym buổi chiều sau khi đi làm về, nhưng vì việc này mà họ lại bị ăn cơm tối muộn, nên sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ. Do đó, đây lại là loại vận động có chứa nhiều nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy, bạn nên chú ý ăn cơm sớm và vận động 1 tiếng sau khi ăn xong. Tuy nhiên, vận động sẽ kích thích thần kinh giao cảm, nên tôi không khuyến khích bạn vận động vào buổi tối, thời điểm thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh Vận động vào buổi tối chỉ nên dừng ở những bài tập giãn cơ, massage để giải tỏa mệt mỏi sau một ngày. Và tốt nhất bạn hãy cố gắng vận động vào buổi sáng. Các bài tập giãn cơ đơn giản có thể thực hiện ở văn phòng. Khi giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, các quá trình lưu thông trong cơ thể sẽ dễ bị ngưng trệ. Với những người phải làm các công việc giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, như ngồi bàn giấy hay công việc phải đứng, cứ cách một tiếng cần phải cử động cơ thể, bổ sung nước để kích thích các quá trình lưu thông nước trong cơ thể. Sau đây tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các phương pháp vận động đơn giản có thể thực hiện ở văn phòng. Giãn cơ cho hông, kéo giãn thắt lưng. Dù là công việc phải đứng hay công việc ngồi bàn giấy thì bộ phận phải chịu áp lực nhiều nhất khi duy trì một tư thế trong thời gian dài như vậy chính là hông. Bạn có thể bước hai chân rộng bằng vai, cúi người ra trước, ngửa người ra sau, xoay người sang trái, phải để hông không bị căng cứng. Khi bị đau hông, bạn có thể để tay vào chỗ đau và massage làm ấm, kích thích tuần hoàn máu và cơn đau sẽ suy giảm. Giãn cơ cho chân, squat. Khi giữ tư thế trong một thời gian dài, chân sẽ dễ bị mỏi và phù nề. Đó là do sự lưu thông bạch huyết bị đình trệ, nước có chứa các chất cặn bã bị tích tụ mãi ở chân. Phương pháp thích hợp nhất để chân không bị đau mỏi hay phù nề chính là squat. Các bài vận động duỗi, gập đầu gối. Mỗi một tiếng bạn nên tập bài này 5 đến 6 lần. Không cần vận động quá mạnh mà nên kết hợp với hít thở sâu bằng bụng một cách từ từ. Ngoài ra với những người có chân dễ bị phù nề, trong quá trình ngồi làm việc nên để chân lên bục cao khoảng 20-30cm và thay phiên đổi chân, tích cực hoạt động chân như xoay cổ chân. Như vậy có thể giảm sự căng cứng và đau mỏi của chân. Giãn cơ cho cổ, vai, xoay cổ, xoay vai. Những người làm công việc bàn giấy và hay ngồi lâu một chỗ thì cổ và vai của họ cũng phải chịu áp lực lớn. Với cổ, bạn có thể nhướn cổ lên giống như là bị kéo căng ra, sau đó xoay qua trái, qua phải. Như vậy có thể giúp cổ bớt căng cứng. Với vai, bạn cũng cần để vai hoạt động, cho dù là các hoạt động đơn giản để giãn cơ như lắc vai, dồn lực, nâng vai lên thật mạnh, sau đó hạ vai xuống thật mau. Ở văn phòng của mình tôi cũng chuẩn bị sẵn tạ tay. Mỗi khi có thời gian rảnh tôi lại thực hiện các bài tập giúp nâng hạ cánh tay. Với những người làm việc trong các công ty có lẽ không thể mang theo tạ đi làm được. Tuy nhiên bạn có thể rót nước vào bình rỗng và dùng nó thay tạ cũng không có vấn đề gì. Công việc ngồi bàn giấy trong thời gian dài mặc dù có lượng vận động ít nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đó là do các quá trình lưu thông trong cơ thể bị đình trệ, khiến các chất cặn bã hay axit lactic, chất gây mệt mỏi, tích tụ một thời gian dài trong máu gây nên. Vận động tích hợp, điều độ có thể giúp giải phóng cơ thịt khỏi căng cứng và cải thiện quá trình trao đổi chất. Nên dù lượng vận động có tăng hơn so với công việc bàn giấy mọi ngày, nhưng bạn lại thấy đỡ mệt mỏi. Các bài tập vận động như vậy mỗi lần có thể thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng điều quan trọng là phải duy trì thực hiện mỗi ngày. Về các kiểu vận động, bạn không cần bó buộc trong các loại vận động như tôi giới thiệu ở trên. Bạn có thể làm bất cứ vận động gì tùy theo sở thích, điều kiện của bạn, miễn là bạn cảm thấy thoải mái là được. Ngoài ra, những việc nhỏ nhặt như di chuyển trong công ty thì dùng thang bộ thay cho thang máy cũng làm tăng lượng vận động của bản thân, nên bạn hãy thử vận động theo nhiều cách khác nhau xem sao. Tại sao ngủ trưa sau khi ăn lại có lợi cho cơ thể? Số lượng enzyme trong cơ thể được gia tăng trong quá trình ngủ nghỉ. Khi thấy mệt mỏi, nếu bạn nằm nghỉ hay ngủ một chút, bạn sẽ thấy hồi phục thể lực. Đó là do trong thời gian này, việc tiêu hao enzyme trong cơ thể được hạn chế và đồng thời quá trình hình thành enzyme diệu kỳ được đẩy mạnh. Khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài, sẽ khiến thể lực suy kiệt. Đó có thể là do sự cân bằng trong việc sản sinh enzyme diệu kỳ và tiêu hao enzyme bị phá vỡ. Chính vì vậy, việc ngủ nghỉ hợp lý đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh của con người. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế cho thấy con người trong xã hội hiện đại ngày nay đang quá bận rộn với công việc và không có đủ thời gian ngủ. Bản thân tôi khi còn trẻ cũng thường lao đầu vào công việc đến mức thường xuyên bị các bác sĩ khác nhắc nhở: bao giờ thì cậu đi ngủ thế? Trong những lúc bận rộn như vậy thì bạn có thể tận dụng những giấc ngủ ngắn, chợp mắt từ 1 tới 2 phút cho đến 20 phút để có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Thời gian đầu có thể tình trạng xảy ra, nếu không đặt báo thức bạn sẽ không dậy được. Nhưng nếu đã tạo thành thói quen thì cho dù là 2 phút hay 20 phút, bạn vẫn sẽ có được một giấc ngủ tốt và tỉnh giấc đúng giờ. Khi có thể tạo cho mình một thói quen như vậy thì sau đó bạn có thể tận dụng được thời gian di chuyển trên tàu điện, taxi hay một chút thời gian nghỉ giải lao để hồi phục thể lực. Từ đó có thể hạn chế tác hại của việc thiếu ngủ đối với sức khỏe của bản thân. Bản thân tôi đã tạo thành thói quen sau khi ăn trưa nhất định phải chợp mắt 20-30 phút. Mặc dù chỉ có khoảng 20 phút, nhưng nhờ đó mà tôi có thể tập trung hết sức cho công việc, ngay cả khi đó là buổi chiều. Tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể tạo được thói quen ngủ trưa cho mình. Khi ăn, cơ quan tiêu hóa của con người chịu sự chi phối của thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, nên thần kinh phó giao cảm sẽ hoạt động mạnh. Đó cũng là lý do vì sao sau khi ăn xong chúng ta lại cảm thấy buồn ngủ. Việc sử dụng một cách khéo léo thời gian cơ thể muốn nghỉ ngơi này chính là bí quyết để bạn hồi phục thể lực trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, những lúc bạn thấy mệt mỏi hay buồn ngủ thì nhất định không được cố làm việc, mà hãy để cơ thể nghỉ ngơi, thư giãn cho dù chỉ là 5 hay 10 phút. Những lúc như vậy, nếu bạn có thể nằm nghỉ thì có thể hạn chế việc tiêu hao enzyme trong cơ thể. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh làm việc mà việc nằm nghỉ có thể gặp khó khăn, do đó bạn chỉ cần ngả người trên ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi là cũng đủ rồi. Lý do tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên ngủ trưa sau khi ăn là do chúng ta có thể hạn chế được việc tiêu hao enzyme trong cơ thể. Đồng thời, lượng enzyme đó còn có thể dùng trong quá trình tiêu hóa, hấp thu. Từ đó việc tiêu hóa, hấp thu trong cơ thể có thể diễn ra thuận lợi hơn. Sống sao cho mỗi một tế bào trong cơ thể đều thấy hạnh phúc. Chúng ta không thể thực sự khỏe mạnh nếu không có hạnh phúc. Trên thế gian này không có người nào trong tim đang mệt mỏi, ốm yếu, kiệt sức mà thân thể vẫn khỏe mạnh được. Bởi những cảm xúc tiêu cực cũng làm giảm khả năng miễn dịch của con người. Sức mạnh tinh thần, dù tốt hay xấu, cũng là một sức mạnh vô cùng to lớn. Cho dù bạn có chú ý đến các mặt ăn uống, vận động bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu trong thâm tâm bạn vẫn tràn đầy bất mãn hay bị chi phối với các cảm xúc tiêu cực thì bạn rồi cũng sẽ mắc bệnh. Ngược lại, mặc dù bạn đang phải làm việc, lao động khá vất vả, nhưng tinh thần bạn thoải mái, trái tim bạn ngập tràn hạnh phúc và bạn luôn nghĩ đến những điều tích cực thì bạn cũng không đến mức bị mắc bệnh. Đó cũng là lý do vì sao hầu hết những người đang yêu, đang ngập tràn hạnh phúc lại không có bệnh tật. Mối quan hệ giữa tinh thần và thân thể ấy, ngay từ thời xa xưa, khi chưa có những chứng cứ khoa học đã được đưa lên thành thuyết duy linh, các nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng các suy nghĩ tích cực, tinh thần thoải mái, cảm giác hạnh phúc và những nụ cười có tác dụng trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và giúp phòng chống bệnh tật. Nói cách khác, cảm giác hạnh phúc và suy nghĩ tích cực có tác dụng làm kích thích enzyme. Đến đây, tôi muốn bạn ghi nhớ một điều rằng, để chúng ta có thể sống lâu và khỏe mạnh, không phải là dựa vào các suy nghĩ, như là nếu không làm thế này thì mình sẽ bị bệnh, hay nếu là làm thế này sẽ không tốt cho cơ thể, mà chính các suy nghĩ tích cực như nên làm thế này mới tốt cho cơ thể, hay nếu làm thế này cơ thể sẽ tốt hơn. Và việc thực hiện 7 phương pháp sống khỏe mới đóng vai trò quan trọng trong việc này. Ngay trong phần lời mở đầu tôi cũng đã nói, tôi là người thích ăn thịt. Thế nhưng, tôi chỉ ăn khoảng 3 lần mỗi năm, và tôi làm như thế không phải vì chúng có hại cho cơ thể, mà vì ít khi được ăn sẽ thấy các món thịt ngon hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, mỗi sáng sau khi thức dậy, tôi luôn vận động, không phải vì lý do nếu không làm thế tôi sẽ bị bệnh, mà vì tôi biết rằng vận động thích hợp sẽ giúp cải thiện 5 quá trình lưu thông trong cơ thể, và chúng sẽ giúp cho mỗi một tế bào, mỗi một sinh mệnh đang cấu thành nên cơ thể tôi thấy hạnh phúc. Sức khỏe của bạn không phải là của một mình bạn, đó là sức khỏe của vô số sinh mệnh đang tạo nên chính con người bạn. Niềm hạnh phúc của bạn cũng không phải là của một mình bạn, mà nó cũng là niềm hạnh phúc của vô số sinh mệnh đang cấu thành nên con người bạn. Chính vì vậy, tôi hy vọng rằng bạn sẽ trân trọng những niềm hạnh phúc của bạn nhiều hơn nữa. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, ví dụ như bạn đang nghe loại nhạc bạn yêu thích, trái tim bạn cảm thấy hạnh phúc, đó cũng chính là mỗi một tế bào trong trái tim bạn ngập tràn hạnh phúc. Khi bạn nhìn thấy một bức tranh đẹp khiến trái tim bạn rung động, có lẽ những vi khuẩn thường trú trong cơ thể bạn cũng cảm thấy rung động trước vẻ đẹp đó. Trong hạnh phúc không đơn thuần chỉ có niềm vui. Ví dụ, như khi bạn nỗ lực và đạt được điều gì đó, cả người bạn sẽ được bao trùm trong niềm hạnh phúc lớn hơn rất nhiều so với khi bạn chẳng làm gì cả. Khi đó, trong niềm hạnh phúc ấy còn chứa một yếu tố quan trọng là những nỗi vất vả, những việc tiêu cực trong nỗ lực của bạn. Khi được các bác sĩ trẻ tuổi hỏi, làm thế nào để có thể tạo ra một kỹ thuật mới như bác sĩ? Tôi đều trả lời, hãy đặt một mục tiêu to lớn và hãy nỗ lực thực hiện mục tiêu ấy trong vui vẻ. Tâm là một thứ rất thú vị, cùng là một việc, nhưng nếu nghĩ nó vất vả, khổ sở, bạn sẽ tiếp nhận công việc đấy như một công việc vất vả, khổ sở. Nhưng nếu tập trung vào những phần vui vẻ, những phát hiện mới trong nỗi vất vả đó, bạn sẽ thấy đây là một việc hết sức hạnh phúc. Chính vì vậy, dù là 7 phương pháp sống khỏe, tôi cũng hy vọng bạn thực hiện nó một cách vui vẻ. Thực hiện các phương pháp sống khỏe vốn dĩ là một việc vui vẻ giúp tâm hồn và thân thể bạn tràn đầy hạnh phúc. Nhưng nếu cảm thấy duy trì các phương pháp này là một việc thật khó khăn, thì đó là do bạn thực hiện chúng với cảm giác sợ hãi trước bệnh tật, hay cảm thấy trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân. Những lúc như thế, bạn nên dừng lại và lắng nghe cơ thể của chính mình. Cơ thể của chúng ta lúc nào cũng thấy hạnh phúc trước những thứ có lợi với sức khỏe. Ăn món ăn bạn thấy ngon, uống loại nước bạn thấy ngon, bài tiết theo cách bạn thấy thoải mái, vận động ở mức độ khiến tâm hồn dễ chịu, dùng mũi để hít vào một luồng không khí tươi mới, nghỉ ngơi khi cơ thể mệt mỏi, và luôn để trái tim ngập tràn hạnh phúc. Đó chính là mục đích của các phương pháp sống khỏe mà tôi đã giới thiệu với bạn trong cuốn sách này. Niềm hạnh phúc trong thân thể cũng là niềm hạnh phúc của chính bạn. Niềm hạnh phúc này sẽ trở thành nguồn năng lượng, tạo nên enzyme và kích thích chúng. Các enzyme được kích thích dưới nguồn năng lượng hạnh phúc sẽ đánh thức các yếu tố di truyền đang ngủ sâu trong bạn, và con người tràn đầy niềm vui như thế sẽ có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Bộ não và cơ thể bao giờ cũng lắng nghe lời nói của bạn. Cho dù biết rằng các suy nghĩ tích cực có lợi cho sức khỏe, nhưng vẫn có người không thể nào suy nghĩ tích cực được. Ai cũng có lúc gặp chuyện mình ghét, có lúc tức giận, có lúc đau buồn. Những lúc như thế, ai rồi cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Trong những lúc như thế, tôi hy vọng bạn có thể làm được một điều, là cho dù những suy nghĩ tiêu cực đang sục sôi trong lòng, thì bạn cũng tuyệt đối không nói ra miệng. Lời nói sẽ tạo nên hiện thực. Những lời nói tiêu cực sẽ dẫn đến những sự việc tiêu cực, và những lời nói tích cực sẽ đưa đến những sự việc tích cực. Chính vì vậy, không cần bạn phải nói những lời thật tâm, nhưng trong những lúc mệt mỏi, đau khổ, bạn vẫn cần phải nói những lời lẽ tươi sáng, hướng về phía trước. Đây không phải là những lời mê tín hay những lời lừa dối bản thân. Những điều bạn suy nghĩ trong lòng và những lời bạn nói ra miệng có sức khác biệt rất lớn. Não bộ của chúng ta không chỉ là bộ phận biết suy nghĩ đơn thuần, mà còn rất nhạy cảm với những lời nói nó nghe được và phản ứng rất mạnh với những lời nói đó. Đó là bởi cơ thể chúng ta phản ứng mạnh nhất với những kích thích tiếp nhận từ 5 giác quan: nhìn, chạm, nghe, nếm và ngửi. cơ thể chúng ta đang lắng nghe những lời chính chúng ta nói, dù đó có là những lời độc thoại đi chăng nữa. Và bạn sẽ nhận lại những tác động mạnh mẽ từ những lời nói đó của chính bản thân mình. Những lời nói mà tai bạn nghe được sẽ được não xử lý. Đó là những lời tích cực, thì chúng sẽ trở thành những kích thích tích cực với não. Ngược lại, nếu đó là những lời tiêu cực, thì chúng sẽ trở thành những kích thích tiêu cực với não. Những kích thích này sẽ được não chuyển đến toàn thân và gây ảnh hưởng cho toàn thân. Với những ai còn chưa tin điều này, có thể thử một lần. Bạn hãy thử so sánh độ mệt mỏi khi bạn nói "mệt quá đi" khi về nhà sau một ngày làm việc, với độ mệt mỗi khi bạn nói "hôm nay mình đã làm việc rất tốt, ngày mai mình sẽ cũng cố gắng như vậy". Mặc dù bạn đã có một ngày mệt mỏi giống như trên, chắc chắn khi bạn nói những lời tích cực thì ngày hôm sau bạn sẽ hồi phục thể lực hơn hẳn so với trường hợp còn lại. Khi bạn nói những lời tích cực, cơ thể sẽ hồi phục là do những lời nói tích cực đã tạo nên những kích thích tích cực cho não, và kích thích ấy sẽ được chuyển đến toàn thân, giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Lời nói sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, nên tôi cho rằng nhờ những lời này mà các enzyme sẽ được kích thích, não cũng sẽ tăng cường hoạt động, quá trình lưu thông thể dịch diễn ra thuận lợi hơn, và vị tướng, tràng tướng cũng sẽ tốt hơn. Lời nói là một kích thích có sức mạnh rất to lớn. Bạn hãy cùng tôi hình dung một chút. Nếu mỗi ngày bạn đều ở cùng một cấp trên chỉ biết nói những điều tiêu cực như chỉ trích, phàn nàn, bất bình, cáu giận hay mệt mỏi, thì bạn có thể có tinh thần làm việc hay không? Chắc chắn là ở với một cấp trên, cho dù trong tình huống vất vả đến đâu, nhưng vẫn nói những câu tích cực hướng về phía trước sẽ giúp bạn có thêm động lực, đúng không nào? Cơ thể bạn cũng giống như vậy. Có lẽ ai cũng từng có trải nghiệm nói những lời yêu thương tới gia đình, tới người yêu, như anh thích em, còn yêu mọi người, cảm ơn cả nhà, thì không chỉ đối phương mà chính bản thân bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Tự mình nói với mình những lời có cánh chứa đựng những tình cảm như thế cũng là một việc rất quan trọng. Bản thân tôi vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi sẽ chắp hai tay và nói: hôm nay cũng là một ngày thật tuyệt, mình thật hạnh phúc. Cho dù ngày hôm đó có thật vất vả và gặp những chuyện khiến bản thân thấy chán ghét, nhưng tôi vẫn nói như vậy và đi ngủ, để rồi chờ đón tôi là một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Mọi người hãy cùng nói thật nhiều lời tốt đẹp với bản thân mình và tự tạo cho mình một cuộc sống vừa mạnh khỏe, vừa hạnh phúc nhé. Lời kết. Thân thể là kết quả của cả cuộc đời đã qua. Cách sống, thái độ sống đều thể hiện trên thân thể. Cơ thể chúng ta rất trung thực. Tôi đã sống dựa trên cơ sở của phương pháp trị liệu enzyme gần 30 năm, và nhờ đó, cho đến nay tôi chưa một lần bị bệnh. Mỗi ngày đều trôi qua một cách khỏe mạnh. Công hiệu của phương pháp trị liệu enzyme không đơn giản chỉ là những cảm giác mà tôi cảm nhận được, mà còn được chứng minh bằng các con số. Cho dù tiến hành kiểm tra thể lực, đo độ tuổi của da, thì kết quả cũng cho ra con số trẻ hơn độ tuổi thực của tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn còn một nơi đang suy yếu dần theo tuổi tác, đó là mắt phải. Chỉ có mắt phải của tôi là suy yếu hơn so với các bộ phận khác, là do trong vai trò là một bác sĩ nội soi, tôi đã lạm dụng con mắt phải của mình để nhìn vào kính nội soi, khám cho 50-60 bệnh nhân mỗi ngày trong suốt mấy chục năm qua. Cơ thể chúng ta rất thành thực. Dù bạn có trân trọng nó đi thế nào chăng nữa, nhưng nếu bạn sử dụng quá độ, nó cũng sẽ suy yếu dần. Chắc chắn tất cả mọi người khi đến một độ tuổi nhất định sẽ có một vài bộ phận trên cơ thể suy yếu, và mọi người đều cho rằng đã làm nghề này thì phải chấp nhận như vậy. Và có lẽ cũng có những người bị bệnh vì quá lao lực. Cơ thể hiện nay của bạn là kết quả của cả cuộc đời mà bạn đã đi qua. Dù tốt hay xấu, tất cả cách sống, thái độ sống của bạn đều đang được thể hiện trên chính cơ thể bạn. Người Nhật là một dân tộc rất chăm chỉ. Có không ít người coi trọng công việc hơn gia đình, coi trọng hơn cả sức khỏe của bản thân. Thế nhưng nếu bạn thực sự muốn làm công việc yêu thích, bạn nhất định phải khỏe mạnh. Nếu bạn muốn duy trì điều kiện tốt, giữ được công việc hiện tại, thì thì việc trân trọng cơ thể bản thân là điều hết sức quan trọng. Thực ra, con mắt phải của tôi từ 15 năm trước đã lại nhìn thấy hình ảnh nội soi hiển thị trên màn hình và nay vẫn đang hồi phục rất tốt nhờ thực hiện phương pháp trị liệu enzyme. Với những ai đang cảm thấy cơ thể suy yếu, hay cả với những người đang mắc bệnh, bắt đầu thực hiện những điều có lợi cho cơ thể chưa bao giờ là quá muộn. Nếu bạn đang làm việc quá sức, cơ thể sẽ phản ứng lại một cách trung thực và bạn sẽ suy yếu đi. Ngược lại, nếu bạn thực hiện những điều có lợi với cơ thể, thì cơ thể sẽ phục hồi trở lại. Nếu có thể làm tăng lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể, cho dù chỉ là từng chút một, thì những người đang cảm thấy suy yếu sẽ cảm thấy cơ thể lại khỏe mạnh. Lại như trước kia, ngay cả những người đau ốm cũng sẽ cảm thấy mình đang hồi phục. Tất nhiên, những người khỏe mạnh nếu thực hiện các phương pháp sống khỏe sẽ điều hòa lại tốc độ suy yếu của cơ thể và thậm chí còn có thể trẻ da. Tuy nhiên, liệu pháp điều trị enzyme không trực tiếp cho ra kết quả ngay. Chính vì vậy, khi bạn thực hiện theo các phương pháp trong liệu pháp này, bạn cần duy trì chúng ít nhất là 120 ngày. Tại sao lại phải kéo dài ít nhất là 120 ngày? Mặc dù mỗi bộ phận lại có một đặc trưng tình trạng khác nhau, nhưng nếu các tế bào trong cơ thể trung bình đều cần 120 ngày trong thay đổi các tế bào mới. Cho đến nay, thay đổi tế bào mới thì liệu pháp điều trị enzyme sẽ không thể hiện được hết 100%. Đó là do trong các tế bào cũ vẫn còn khắc sâu các thói quen sinh hoạt, ăn uống từ trước đến giờ. Khi bạn kéo dài được liệu pháp điều trị enzyme được 120 ngày, tất cả các tế bào cấu thành nên thân thể bạn đều sẽ được chuyển sang các tế bào khỏe mạnh và được nuôi dưỡng bởi thói quen ăn uống đúng cách và thói quen sinh hoạt tốt. Ngay cả những vi khuẩn thường trú trong cơ thể vốn còn đang diễn ra quá trình thay mới nhanh hơn tế bào cũng sẽ trở thành những vi khuẩn khỏe mạnh sống trong một môi trường tốt. Khi cơ thể bạn được hình thành bởi các tế bào và vi khuẩn khỏe mạnh thì cơ thể bạn sẽ diễn ra thay đổi to lớn và bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cách sống giúp nuôi dưỡng gen di truyền thành gen di truyền khỏe mạnh. Cho dù trong 120 ngày thử nghiệm đó, cơ thể bạn có bao nhiêu biến hóa to lớn đi chăng nữa, thì với một cơ thể đang gặp phải các vấn đề sức khỏe, tất cả sẽ không thể giải quyết được chỉ trong 120 ngày. Và tôi cho rằng, cho dù các tế bào ngay từ khi được hình thành đã được cải thiện thành tế bào khỏe mạnh, nhưng cơ thể chúng ta vẫn không thể giải quyết hết các vấn đề là do mỗi một tế bào đều mang trong mình ký ức. Cơ thể chúng ta là tập hợp của vô số sinh mệnh. Chúng ta có thể mang một ý thức chung về bản thân tôi chính là nhờ có ký ức. Ký ức này thường được cho rằng được lưu trong não bộ, nhưng theo tôi còn có các ký ức thông tin được tích trữ ở cấp độ cơ quan hay tế bào. Các báo cáo đã chỉ ra có nhiều trường hợp hiến tim ở Mỹ khi người được ghép tim kế thừa những ký ức của người hiến tim. Ngoài ra, khi chúng ta đang chịu một vết thương lớn thì vết sẹo sẽ còn lại mãi mãi về sau. Đây phải chăng cũng là do các tế bào ở nơi đó vẫn nhớ về vết thương này? Nếu không phải như vậy, thì thời điểm các tế bào mới được hình thành, các vết sẹo chắc chắn sẽ biến mất. Vậy những ký ức ấy được ghi nhớ vào đâu? Theo tôi, những ký ức ấy chính là công tắc on, off của gen. Những người bị ung thư là do gen về ung thư được bật thành on do kết quả của các hành động của con người từ trước tới giờ mang lại. Và người đã chữa khỏi bệnh ung thư, người đã phục hồi là những người đã tắt được công tắc trong gen ung thư, gen bệnh tật về off. Trạng thái on-off này của gen di truyền được các tế bào thừa kế ngay từ khi hình thành. Như tôi đã nói trong cuốn sách này, tất cả các tế bào trong cơ thể đều mang một gen di truyền giống nhau, nhưng tùy từng bộ phận mà chúng hình thành nên các cơ quan khác nhau như móng tay, cơ thịt, nội tạng. Đó là do trạng thái on-off của các tế bào ở từng bộ phận khác nhau, và tình trạng này cho dù trải qua quá trình phân bào nhiều lần vẫn sẽ được tế bào mới kế thừa. Đó cũng là lý do vì sao sau 120 ngày tế bào sẽ thay mới, nhưng các vấn đề về sức khỏe trong cơ thể không thể được giải quyết hết. Tuy nhiên, Phương pháp trị liệu enzyme là phương pháp làm tăng enzyme trong cơ thể, đồng thời tránh tiêu hao enzyme và kích thích chúng. Đồng thời, phương pháp này còn có tác dụng mở công tắc tốt của gen di truyền thành on và tắt công tắc xấu sang off. Chính vì vậy, nếu bạn tuân theo phương pháp này trong thời gian dài, gen di truyền của bạn sẽ được cải thiện thành gen di truyền khỏe mạnh, mang những ký ức tốt. Cơ thể chúng ta hoạt động như một sinh mệnh, nhờ sự cộng sinh của 60.000 tỷ tế bào, 200.000 tỷ vi khuẩn môi trường nội bào và vô số các vi sinh vật trên da, khoang mũi, khoang miệng. Mỗi một sinh mệnh nhỏ bé trong đó đều mang gen di truyền khỏe mạnh, sẽ làm nên cơ thể khỏe mạnh cho chúng ta. Chúng ta không thể nhận thấy các thay đổi ở cấp độ gen di truyền trong cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nhưng dù không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng nếu chúng ta ý thức được về chúng, biết trân trọng thân thể, thì gen di truyền của chúng ta nhất định được cải thiện tốt hơn. Cơ thể chúng ta nhất định không nói dối. Cuốn sách này của tôi dành nhiều trang nhất để viết về các vấn đề bữa ăn, vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất sau cuốn sách trước của tôi. Tôi đã viết rất nhiều và rất chi tiết, nhưng tóm gọn trong một câu, chính là bạn nên ăn các loại thực phẩm mang gen di truyền khỏe mạnh, được nuôi dưỡng trong một môi trường khỏe mạnh. Cũng giống như trong mỗi tế bào của cơ thể đều mang trong mình ký ức, thực phẩm mà chúng ta ăn cũng chứa rất nhiều ký ức khác nhau. Phần lớn những thứ chúng ta cho vào miệng và gọi là thức ăn đều là tập hợp của sinh mệnh, được tạo nên từ rất nhiều tế bào. Ăn chúng cũng đồng nghĩa với việc tiếp nhận luôn cả ký ức của cơ thể sống đó. Thực phẩm mang gen di truyền khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta bật công tắc tốt của gen thành on, trong khi thực phẩm mang gen di truyền không khỏe mạnh sẽ bật công tắc xấu trong gen di truyền chúng ta thành on. Chúng ta không chỉ hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn, mà còn tiếp nhận luôn cả thông tin trong gen di truyền của chúng. Tôi hy vọng rằng bạn có thể biết đến khả năng xảy ra chuyện này. Cơ thể của chúng ta, sinh mệnh của chúng ta vẫn còn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Dù là enzyme hay gen, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa biết đến. Cho đến nay, phương pháp trị liệu enzyme dựa trên thuyết enzyme diệu kỳ của tôi vẫn có phần chưa được chứng minh khoa học là sự thật. Thế nhưng, tôi vẫn viết cuốn sách này bởi đây là phương pháp sống khỏe tôi đã học được từ kết quả lâm sàng từ cơ thể của hơn 300 người Nhật, Mỹ. Cơ thể chúng ta tuyệt đối không nói dối. Tôi đã học được 3 điều chân lý từ cơ thể con người. Chỉ có sinh mệnh mới có thể nuôi dưỡng sinh mệnh. Chỉ có gen di truyền khỏe mạnh mới có thể tạo ra gen di truyền khỏe mạnh. Gen di truyền khỏe mạnh được nuôi dưỡng trong những triết lý của tự nhiên. Trong mỗi một sinh mệnh cấu thành nên cơ thể của chúng ta đều được khắc sâu kịch bản của sự sống. Chúng giúp chúng ta sống đến hết tuổi thọ tự nhiên của mình. Điều lý tưởng nhất là có thể sống đúng 100% như những gì đã ghi trong kịch bản ấy. Thế nhưng, cũng giống như tôi không thể sử dụng mắt phải quá mức, bất cứ ai cũng không thể sống đúng 100% theo cuộc sống lý tưởng ấy được. Nhưng theo tôi như vậy cũng tốt. Với tôi, con mắt phải này là huy chương cho một bác sĩ nội soi. Con người chúng ta nếu không có động lực sống, không có tình yêu thương dành cho người khác và không có được người khác yêu thương thì sẽ chẳng thể hạnh phúc. Và để đạt được điều đó, để có thể sống hạnh phúc, chúng ta cần ít nhất phải cố sức, cần phải hy sinh. Nếu chỉ muốn ăn toàn những món có lợi với cơ thể mà từ chối các buổi liên hoan thì chúng ta chẳng thể kết giao với bạn bè. Cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu, nhưng nếu không có bạn bè thì cuộc đời này có còn hạnh phúc? Nếu chỉ vì không tốt cho cơ thể mà bạn không chấp nhận những công việc vất vả hay làm thêm giờ thì bạn chẳng thể đạt được những thành công trong xã hội. Cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu mà không được mọi người công nhận trong công việc thì có thực sự hạnh phúc? Điều quan trọng là bất cứ điều gì cũng không làm quá sức và biết lấy lại cân bằng. Dù là quá cuồng công việc hay ăn quá nhiều thực phẩm động vật cũng không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng nếu cứ khư khư bám lấy sức khỏe thì cũng có tác hại không kém. Nên cảm thấy nếu bạn đang cố sức thì bạn nên ráng nghỉ ngơi, trân trọng cơ thể của chính mình, Và sau khi đã chú ý đến thân thể, bạn hãy nghe theo kịch bản của cuộc sống và thường xuyên cảm nhận những niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. Cho dù có những lúc bạn phải làm việc quá sức thì enzyme diệu kỳ cũng sẽ giúp đỡ bạn. Điều tôi muốn truyền tới bạn thông qua cuốn sách này không đơn giản chỉ là cách sống cuồng sức khỏe. Tôi gửi tới bạn những phương pháp sống khỏe với hy vọng bạn có thể vừa giữ vững niềm tin trong cuộc sống, cảm nhận được niềm hạnh phúc, vừa trân trọng thân thể, có ổn định tinh thần và tận hưởng niềm hạnh phúc về cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài. Chính vì vậy, lý tưởng nhất là bạn có thể thực hiện tất cả các phương pháp sống khỏe mà tôi đã giới thiệu trong cuốn sách này. Nhưng nếu thấy thực hiện tất cả là quá sức với mình, bạn có thể bắt đầu từ những việc mình có thể làm được. Chỉ cần một hay hai điều cũng là đủ rồi. Cơ thể của chúng ta rất thành thực. Bạn chỉ cần làm một việc tốt với cơ thể, nó nhất định sẽ đem lại những thay đổi có ích trong cuộc sống của bạn. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ có ích với bạn, để bạn có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.